Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Mỹ sẽ áp dụng các xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với du khách từ Trung Quốc trong bối cảnh các ca nhiễm ở nước này bùng nổ. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Philippines chính thức liên lạc trực tiếp với Trung Quốc về các quan ngại hàng hải, cháy sòng bạc ở Campuchia ít nhất 19 người chết, nhiều người mất tích, Nga nã một loạt tên lửa vào Ukraine, Kyiv lên án sự man rợ vô nghĩa. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mỹ sẽ áp dụng các xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với du khách từ Trung Quốc. Các quan chức y tế Mỹ cho biết hôm 28 tháng 12, cùng với Ấn Độ, Ý, Nhật Bản và Đài Loan thực hiện các biện pháp mới sau khi Bắc Kinh quyết định dỡ bỏ các chính sách nghiêm ngặt về Zero Covid. Các quan chức nói với các phóng viên rằng bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 năm 2023, tất cả hành khách đi máy bay từ 2 tuổi trở lên sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính không quá 2 ngày trước khi khởi hành từ Trung Quốc, Hồng Kông hoặc Macau. Các quan chức liên bang cho biết những hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính hơn 10 ngày trước chuyến bay có thể cung cấp chứng từ đã hồi phục thay cho kết quả xét nghiệm âm tính. Giới hữu trách Mỹ nói rằng việc thay đổi chính sách này là do thiếu thông tin về các biến thể của virus SARS-CoV-2 và lo ngại rằng số ca mắc COVID gia tăng ở Trung Quốc có thể dẫn đến sự phát triển của các biến thể mới của virus này. Trong một sự thay đổi chính sách đột ngột, Trung Quốc trong tháng này đã bắt đầu dỡ bỏ chế độ phong tỏa và xét nghiệm COVID-19 nghiêm ngặt nhất thế giới, đưa nền kinh tế đang bị ảnh hưởng của nước này vào quá trình mở cửa trở lại hoàn toàn vào năm sau. Theo một số chuyên gia y tế quốc tế, việc dỡ bỏ các hạn chế này tiếp theo sau các cuộc biểu tình phản đối tại nhiều nơi trong nước cho thấy dịch COVID đang lây lan phần lớn không được kiểm soát và có khả năng lây nhiễm cho hàng triệu người mỗi ngày. Bắc Kinh bị quốc tế chỉ trích rằng dữ liệu COVID chính thức và số người chết không nhất quán với con số thực tế của đợt bùng phát. Một quan chức y tế Mỹ nói trong cuộc họp báo, "Chúng tôi chỉ có thông tin hạn chế về những gì được chia sẻ liên quan đến số ca bệnh đang gia tăng, số ca nhập viện và đặc biệt là số ca tử vong. Ngoài ra, số lượng xét nghiệm trên khắp Trung Quốc đang giảm nên cũng gây khó khăn cho việc biết được tỷ lệ lây nhiễm thực sự là bao nhiêu." Với số lượng lớn người ở Trung Quốc chưa bị nhiễm bệnh, sự ra đời của các biến thể Omicron và việc Trung Quốc hủy bỏ các chính sách Zero Covid, các quan chức Mỹ lo ngại sẽ có một số lượng lớn các ca nhiễm dẫn đến nhập viện và tử vong ở Trung Quốc. Một số chuyên gia y tế toàn cầu cho biết loại virus này có thể lây nhiễm tới 1 triệu người một ngày và các nhóm lập mô hình nghiên cứu dự đoán Trung Quốc có thể có khoảng 2 triệu ca tử vong hoặc hơn nữa.
Philippines sẽ chính thức hóa một chuỗi liên lạc trực tiếp với Trung Quốc vào tháng 1 để tránh tính toán sai lầm và thông tin sai lệch ở Biển Đông đang tranh chấp, một quan chức cho biết hôm 29 tháng 12, theo Reuters. Trợ lý Ngoại trưởng Philippines Nathaniel Imperio nói trong một cuộc họp báo rằng thỏa thuận này sẽ được ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tới Trung Quốc bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2023. Ông Marcos, người đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, hứa sẽ nâng lên cấp độ cao hơn mối quan hệ của đất nước ông với Trung Quốc, báo hiệu ý định thúc đẩy chương trình nghị sự thân Bắc Kinh của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte. Ông Marcos sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thảo luận về các mối quan hệ song phương bao gồm cả Biển Đông, ông Imperio cho biết. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không cung cấp thêm thông tin về thỏa thuận này.
Ít nhất 19 người thiệt mạng và 30 người mất tích sau khi một đám cháy lớn thiêu rụi khu phức hợp khách sạn Sòng Bạc ở một thị trấn Campuchia giáp biên giới Thái Lan, giới hữu trách cho biết hôm thứ Năm 29 tháng 12. Khoảng 400 nhân viên và khách đang ở trong khách sạn Sòng Bạc Grand Diamond City ở thị trấn Poipet khi ngọn lửa bùng phát vào khoảng nửa đêm và có tới 30 người vẫn còn mất tích. Số người chết có thể lên tới hơn 20. Sek Sokom, người đứng đầu Sở Thông tin tỉnh Bantay Mianche cho biết và nói rằng ít nhất 60 người đã bị thương. Một đoạn video cho thấy ngọn lửa được khống chế vào chiều ngày thứ Năm và một nhóm nhân viên ở cầu thang thoát hiểm của tòa nhà đeo mặt nạ phòng độc và mũ chống cháy trước khi bước vào hành lang đầy khói. Kyu So-pak, một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ trước đó cho biết không rõ có bao nhiêu người vẫn còn bên trong tòa nhà đã cháy thành than. Một phần quan trọng trong ngành du lịch của Campuchia, vốn là ngành quan trọng đối với nền kinh tế của nước này, các casino ở thủ đô Phnom Penh và ở biên giới với Việt Nam và Thái Lan là những điểm thu hút du khách từ các quốc gia châu Á cấm đánh bạc. Các sòng bạc ở Phoi Pet đặc biệt phổ biến với du khách Thái Lan vì đánh bạc là bất hợp pháp, chỉ có các sòng bạc không có giấy phép hoạt động chui ở Thái Lan. Nhà chức trách Thái Lan cho biết ít nhất 25 người đang được điều trị tại các bệnh viện ở tỉnh biên giới Sakhail của Thái Lan. Chính quyền tỉnh cho biết một người Thái đã qua đời trong bệnh viện và 70% các nạn nhân nhập viện có triệu chứng ngạt khói.
Nga bắn nhiều tên lửa vào Ukraine vào sáng sớm thứ Năm 29 tháng 12 nhắm vào thủ đô Kiev và các thành phố khác, bao gồm Lviv và Odessa ở miền Tây, phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng và khiến người dân phải chạy vào những nơi trú ẩn. Sự mang rợ vô nghĩa, đó là những từ duy nhất xuất hiện trong đầu khi chứng kiến Nga bắn thêm một loạt tên lửa nữa vào các thành phố yên bình của Ukraine trước thềm năm mới. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter, quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 54 trong số 69 tên lửa mà Nga phóng đến trong một cuộc tấn công bắt đầu lúc 7 giờ sáng giờ địa phương. Còi báo động không kích vang khắp Ukraine và vang suốt 5 tiếng đồng hồ ở Kiev, một trong những hồi còi báo động dài nhất kể từ đầu cuộc chiến. Các quan chức trước đó cho biết hơn 120 tên lửa đã bắn vào Ukraine trong cuộc tấn công. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng tên lửa hành trình trên không và trên biển, tên lửa phòng không và S-300 ADMS vào các cơ sở hạ tầng năng lượng ở các khu vực miền Đông, miền Trung, miền Tây và miền Nam. Các cuộc không kích diễn ra sau một cuộc tấn công trong đêm bằng máy bay không người lái Kamikaze. Làn sóng không kích của Nga trong những tháng gần đây nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến hàng triệu người không có điện và không được sưởi ấm trong mùa đông băng giá. Kẻ thù đã đặt cược cao vào cuộc tấn công này. Chúng đã chuẩn bị 2 tuần cho cuộc tấn công. Lực lượng phòng không Ukraine đã thể hiện trình độ, kỹ năng và hiệu quả đáng kinh ngạc. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết trên Telegram, có nhiều nơi bị trúng đạn và thiệt hại, đặc biệt là các cơ sở năng lượng. Một số khu vực ngừng cấp điện khẩn cấp để tránh tai nạn trong mạng lưới. Các kỹ sư của chúng tôi đang tích cực sửa lại mọi thứ, ông nói thêm. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra ngay sau khi Điện Kremlin từ chối kế hoạch hòa bình của Ukraine, nhấn mạnh rằng Kiev phải chấp nhận việc Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine. Hãng thông tấn Belta của nhà nước Belarus đưa tin rằng một tên lửa S-300 của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ Belarus hôm thứ Năm và công bố một bức ảnh mà họ nói là các bộ phận của nó nằm trên một cánh đồng trống. Minsk đang điều tra xem hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ tên lửa đó hay tên lửa đó bay lạc. Vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian Nga đang bắn tên lửa vào Ukraine. Tại Nga, một thống đốc khu vực cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái gần căn cứ không quân Engels, cách tiền tuyến ở Ukraine hàng trăm km và là nơi có các máy bay ném bom chiến lược tầm xa. Nga cho biết Ukraine đã 2 lần tìm cách tấn công căn cứ Engels trong tháng này. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua video vào thứ Sáu 30 tháng 12 để thảo luận về một loạt vấn đề song phương và khu vực. Trước hết, hai nhà lãnh đạo sẽ nói về quan hệ song phương Nga-Trung, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Năm 29 tháng 12. Và tất nhiên sẽ rất quan trọng để trao đổi quan điểm về các vấn đề cấp bách hơn trong khu vực, những vấn đề gần Nga hơn và những vấn đề gần Trung Quốc hơn, ông Peskov nói thêm nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể. Moscow đã tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh với Bắc Kinh kể từ khi Nga xua quân xâm lược Ukraine vào tháng 2. Hai nước đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn vài ngày trước khi Nga tấn công Ukraine. Bắc Kinh cũng tăng cường mua dầu khí của Nga kể từ khi các nước châu Âu cắt đứt quan hệ với Nga, trong khi Moscow công khai ủng hộ quan điểm của ông Tập về Đài Loan và cáo buộc phương Tây đang cố kích động xung đột về tình trạng của hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố là của Trung Quốc. Nhưng ông Tập đã có lúc tỏ ra lạnh nhạt với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ông Putin hồi tháng 9 đã công khai thừa nhận rằng người đồng cấp Trung Quốc quan ngại về các hành động của Nga.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.